Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 48. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 3, dự phần vào sứ mệnh của Hội Thánh, mang đề tài Sử dụng gia đình chúng ta trở nên trung tâm truyền giáo, phần 1. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Công Vụ đoạn 10 từ câu 1 đến câu 33 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Trong thành Caesarea có một người tên là Cornei, làm đội trưởng của đội binh gọi là Italy. Người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời. Người hay bố thí cho dân và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi. Đương ban ngày, nhằm giờ thứ 9, người thấy rõ ràng trong sự hiện thấy có một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình và truyền rằng: Hỡi Cornei, đôi mắt người ngó chăm thiên sứ và run sợ lắm, thưa rằng: Lạy Chúa, có việc chi? Thiên sứ nói: Lời cầu nguyện cùng sự bố thí ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời và Ngài đã ghi nhớ lấy. Vậy bây giờ hãy sai người đến thành Giô-pê, mời Simon nào đó cũng gọi là Phi-e-rơ, người hiện trọ nơi Simon là thợ thuộc gia, nhà ở gần biển. Khi thiên sứ là đấng truyền cho người đã trở lui, thì Cornei gọi hai người trong đám đầy tớ mình và một tên lính tin kính trong những lính thuộc về mình mà thuật lại mọi điều cho họ nghe, rồi sai đến thành Giô-pê. Bữa sau, trong lúc ba người ấy đương đi đường và đã đến gần thành, vừa nhằm giờ thứ 6, Phi-e-rơ leo lên mái nhà để cầu nguyện. Người đói và thèm ăn. Khi người ta đương dọn cho ăn thì người bị ngất trí đi. Người thấy trời mở ra và có vật chi giống một bức khăn lớn níu bốn chéo lên, dán xuống và sa đến đất. Thấy trong đó có những thú bốn cẳng, đủ mọi loài, côn trùng bò trên đất và chim trên trời. Lại có tiếng phán cùng người rằng: Hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy làm thịt và ăn. Song Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng vậy, vì tôi chẳng ăn giống gì dơ dái, chẳng sạch bao giờ. Tiếng đó lại phán cùng người lần thứ hai rằng: Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch thì chớ cầm bằng dơ dái. Lời đó lặp lại ba lần, rồi vật ấy liền bị thâu lên trên trời. Phi-e-rơ đương nghĩ về ý nghĩa của sự hiện thấy mình đã thấy, thì các người mà Cornei sai đi đã hỏi thăm được nhà Simon và tới đứng tận cửa. Họ kêu và hỏi đây có phải là nơi Simon tức Phi-e-rơ ở chăng? Phi-e-rơ còn đương ngẫm nghĩ về sự hiện thấy đó thì Đức Thánh Linh phán cùng người rằng: Kìa, có ba người đứng tìm ngươi. Vậy hãy đứng dậy xuống đó mà đi với họ, chớ hồ nghi, vì ta đã sai họ đó. Phi-e-rơ bèn xuống cùng họ mà nói rằng: Ta đây là người các ngươi đương tìm. Các ngươi đến đây có việc gì? Họ trả lời rằng: Đội trưởng Cornei là người công bình, kính sợ Đức Chúa Trời. Cả dân Giu-đa đều làm chứng tốt về người. Người đó đã bởi một vị thiên sứ thánh mà chịu mạng lệnh từ nơi cao rằng phải mời ông về nhà và nghe lời ông. Phi-e-rơ bèn mời họ vào nhà và cho họ trọ lại đó. Ngày mai, Phi-e-rơ chờ dậy đi với họ. Có một vài người trong hàng anh em từ Giô-pê cùng đi với. bữa sau đến thành Caesarea. Cọn nay với bà con và bạn thiết là người đã nhóm lại tại nhà mình đương chờ đợi. Phi-e-rơ vừa vào thì cọn nay ra rước phục xuống dưới chân người mà lại. Nhưng Phi-e-rơ đỡ người dậy, nói rằng: "Ngươi hãy đứng dậy, chính ta cũng chỉ là người mà thôi." Phi-e-rơ đương nói chuyện với cọn nay, bước vào thấy có nhiều người nhóm lại. Người nói cùng chúng rằng: "Người Giu-đa vốn không được phép giao thông với người ngoại quốc hay là tới nhà họ, nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta biết chẳng nên coi một người nào là ô uế hay chẳng sạch. Nên khi các ngươi đã sai tìm thì ta chẳng ngại gì mà đến đây. Vậy ta hỏi việc chi mà các ngươi mời ta đến?" Cọt nay trả lời rằng: "Đã 4 ngày nay, nhằm giờ thứ 9, tôi đương ở nhà cầu nguyện, thình lình có một người mặc áo sáng lòa hiện ra trước mặt tôi, mà phán rằng: Hỡi cọt nay, lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm. Đức Chúa Trời đã ghi nhớ việc bố thí của ngươi. Vậy, ngươi hãy sai đến thành Giô-pê mời Simôn là Phi-e-rơ đến đây. Người đương ở tại thành Simôn, thảo thuộc gia gần biển, tức thì tôi sai tìm ông, mà ông đến đây là rất phải. Vậy, bây giờ, thay thảy chúng tôi đang ở trước mặt Đức Chúa Trời để nghe mọi điều Chúa đã dặn ông nói cho chúng tôi."
Trước khi đi vào chi tiết của bài học hôm nay, chúng ta muốn để một ít thời giờ để ôn lại những nguyên tắc đã học từ những bài học trước về sự thi hành sứ mệnh của hội thánh. Mỗi đời sống của chúng ta sống để thi hành chức phận mà Chúa đã giao phó cho hội thánh, để tham dự vào sứ mệnh mà Chúa sai phái hội thánh. Đó là chúng ta hiểu biết rằng sự sai phái của Chúa cho đời sống của mỗi chúng ta, cho hội thánh chúng ta là một sứ mệnh toàn cầu. Sứ mệnh thi hành đại mạng lệnh của Chúa trên toàn thế gian, khiến tất cả muôn dân trở nên môn đệ của Chúa. Phần kinh thánh căn bản cho bài học này là ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 13-14, thiết lập nguyên tắc thi hành sứ mệnh toàn cầu của hội thánh trong chuyến truyền giáo của sứ đồ Phaolô và Barnabas. Chúng ta đã thiết lập nguyên tắc căn bản trong sự đào tạo môn đệ Chúa, thi hành đại mạng lệnh mà Chúa đã giao phó cho hội thánh bằng cách nhân bội số hội thánh, nhân bội sự thành lập hội thánh ở mọi nơi. Cho nên 4 nguyên tắc căn bản để chúng ta có thể tham dự vào sứ mệnh của hội thánh Chúa, đó là chung với hội thánh và qua hội thánh. Điều thứ nhất, người của Chúa cần đi đến với những người chưa tin. Thứ hai, trình bày sứ điệp tin lành cách rõ ràng. Thứ ba, thành lập những hội thánh địa phương, những nhóm nhỏ, những điểm nhóm tại địa phương có các tân tín hữu. Và thứ tư, thiết lập thành phần lãnh đạo tại địa phương. Sứ mệnh được giao phó cho hội thánh là một sứ mệnh toàn cầu, nhưng môi trường để thực hiện sứ mệnh này là môi trường ở hội thánh địa phương, qua hội thánh địa phương. Trong sách Tít đoạn 2 và đoạn 3, sứ đồ Phaolô thiết lập nguyên tắc để hội thánh tại địa phương có thể thực hiện sứ mệnh Chúa giao phó. Vì hội thánh địa phương có sứ mệnh truyền rao tin lành của Chúa và đem lẽ thật của Chúa vào trong cộng đồng để cứu rỗi những người chưa tin, thì mỗi người ở trong hội thánh, mỗi thành viên ở trong hội thánh, mỗi lớp tuổi ở trong hội thánh phải sống cho đúng theo lời của Chúa, đúng theo cương kỷ và kỷ luật của lẽ thật xứng hiệp với niềm tin Cơ Đốc. Chúng ta được cứu để sống đời sống đức tin, cách tin kính hết lòng và phục vụ Chúa hết sức để ảnh hưởng tin lành được lan rộng ra trong cộng đồng. Chúng ta hiểu rằng chúng ta đã được cứu cho một mục đích và với một sự sai phái của chức vụ. Sứ đồ Phaolô dạy dỗ rằng để chúng ta có thể thay đổi cộng đồng của những người chưa tin thì chúng ta phải chứng minh rằng sự thay đổi của ân điển Chúa là một sự thay đổi thật sự, biến đổi chúng ta từ những người trong quá khứ sống trong nguyên tắc tội lỗi đến những người được sanh lại, được cứu rỗi, sống trong nguyên tắc của nước Đức Chúa Trời. Và một phần lớn của sự sống động đức tin đó là chúng ta tìm cách gây dựng, khai triển cơ hội để có thể hầu việc Chúa, tham dự thi hành sứ mệnh của hội thánh. Đây là điều mà sứ đồ Phaolô đốc thúc hội thánh trong bài học mà chúng ta đã học trong Côlôse đoạn 4 câu 2 đến câu 6, phát triển cơ hội. Chúng ta có thể nhận định ngay hai ý chính của sứ đồ Phaolô trong phần kinh thánh này. Thứ nhất là đời sống cầu nguyện trong sự nối kết với sự trình bày sứ điệp tin lành. Và thứ hai, đó là cách cư xử trong liên hệ với người ngoại khi trình bày sứ điệp tin lành. Sứ đồ Phaolô bắt đầu với vấn đề cầu nguyện. Sứ đồ Phaolô tóm tắt rằng có một sự liên hệ mật thiết, một sự tùy thuộc rõ ràng chắc chắn giữa đời sống cầu nguyện của mỗi chúng ta và của hội thánh và sự rao giảng tin lành thi hành đại mạng lệnh của Chúa. Chúng ta phải hiểu rằng không có đời sống cầu nguyện thì không có đời sống rao truyền tin lành. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh đời sống cầu nguyện là thứ tự ưu tiên trên hết. Sự cầu nguyện mở cửa giảng tin lành và sự cầu nguyện hỗ trợ cho sự trình bày lẽ đạo. Đến phần số 2, cách cư xử trong sự liên hệ với người chưa tin và sự rao giảng tin lành. Trong sự liên hệ với người chưa tin, trách nhiệm của sự liên hệ nằm trên vai của người tín đồ, của hội thánh. trách nhiệm để thiết lập sự liên hệ để có thể rao giảng tin lành là trách nhiệm của mỗi tín đồ, của mỗi gia đình tín đồ, của mỗi hội thánh địa phương. Và trong sự cư xử của chúng ta với những người chưa tin, thì điểm đầu tiên đó là phải khôn ngoan tận dụng mọi cơ hội. Kế đến, phải đầy dẫy ân sủng và bày tỏ ân sủng. Và sau đó, phải nối kết ân sủng với từng cá nhân. Và trên căn bản của đời sống cầu nguyện và chủ tâm nối kết với cộng đồng cho danh của Chúa, chúng ta bắt lấy mọi cơ hội để sống cho Chúa và sống cho nước Ngài. Đây là chỗ nối kết với bài học kỳ rồi của chúng ta với đề tài biện chứng đức tin ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 3, câu 8 đến câu 17. Ở trong phần kinh thánh này, sứ đồ Phi-e-rơ nối kết với nguyên tắc sẵn sàng theo gương Chúa Giê-xu trong sự chịu khổ, trong việc làm điều phải, điều đúng cho Chúa, theo ý Chúa, để có thể biện chứng cho đức tin, để có thể binh vực đức tin. Người tín hữu phải sống một đời sống cơ đốc đặc thù, thể hiện những bản tính tin kính của một tín hữu chân thật, đầy lòng thương xót, đầy tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường, không lấy ác trả ác lại cho ai, nhưng ngược lại chúc phước lành cho những người làm mình bị tổn thương. Và trong đời sống cơ đốc đặc thù này, thể hiện những việc tốt lành nương dựa vào Chúa, sốt sắng làm việc lành, đeo đuổi sự hòa bình, đồng thời sẵn sàng để trình bày đức tin cho một thế giới đang chống nghịch. Để làm công việc này, người tín hữu phải chuẩn bị để chịu khổ cho đức tin mà không sợ hãi. Biết rằng nếu ý muốn của Đức Chúa Trời cho mình chịu khổ vì danh Chúa, thì đây là một đặc ân, đây là một phước hạnh. Cho nên trong mọi hoàn cảnh và đối với mọi người, người tín hữu chuẩn bị để trình bày Đấng Christ là Chúa với lý lẽ, chắc chắn trong lẽ thật, với lời lẽ ân hậu, hiền hòa và kính sợ, ra từ một lương tâm tốt vì đã tôn Đấng Christ làm Chúa, làm Thánh trong lòng và đã chuẩn bị để có thể biện chứng đức tin đối với tất cả mọi người đặt câu hỏi, dù để tìm hiểu hay là để tấn công. Trong đời sống hàng ngày, sống để thi hành đại mệnh lệnh của Chúa giao phó cho Hội Thánh và cho mỗi chúng ta thường thiếu sót trên căn bản, đó là không sống một đời sống cơ đốc đặc thù để làm nền tảng cho tin lành của Chúa. Chúng ta cũng thường xuyên không sẵn lòng chịu khổ vì niềm tin của chính mình và thường không chuẩn bị đủ để đưa ra những biện chứng về những điều mình tin hay là lý do của đức tin của mình. Cho nên dưới sự đốc thúc và chỉ dạy của sứ đồ Phi-e-rơ, chúng ta cần phải nắm vững những nguyên tắc căn bản của đức tin để có thể áp dụng và tuyên rao. Chúng ta cần phải sẵn lòng để trả giá đức tin của mình trong một thế giới đang chống nghịch lại với Chúa và với Hội Thánh. Và ở trong tất cả mọi hoàn cảnh, chúng ta cần bày tỏ Đấng Christ là Chúa ở trong đời sống mình. Cho nên trong tâm trí của mỗi người chúng ta phải tuyệt đối được thuyết phục rằng Đức Giêsu Christ là Đấng Christ, là chân lý và chúng ta hoàn toàn cam kết với Chúa là cứu Chúa của mình. Và chúng ta nhận lấy trách nhiệm tâm linh một cách nghiêm trọng để có thể trình bày sứ điệp phúc âm, để có thể biện giải đức tin trên căn bản của một đời sống hoàn toàn đặc thù cơ đốc cho Chúa và vì Chúa. Nhưng còn một khía cạnh nữa trong sự tham dự và thi hành mạng lệnh của Chúa cho Hội Thánh, đó là chúng ta cần thiết lập tư gia của mình, nhà ở của mình, gia đình của mình thành trung tâm cho sứ mệnh tin lành. Chúng ta cần áp dụng nguyên tắc đắc lực sống cho Chúa với gia đình của mình, với tư gia của mình, là nơi Chúa có thể sử dụng để phát triển tin lành của Chúa, truyền rao tin lành cho những người chưa tin, và cho chúng ta cơ hội và vinh dự tham dự vào trong sứ mệnh của Hội Thánh, ngay trong gia đình, tư gia của chính mình, như là trung tâm để thi hành sứ mệnh của Chúa. Chúng ta biết đại sứ mệnh mà Chúa giao phó cho Hội Thánh là một sứ mệnh toàn cầu. Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Hãy khiến muôn dân trở thành môn đệ của ta. Và chiến lược mà chúng ta đã thẩm định trong sách công vụ các sứ đồ đó là nhân bội số Hội Thánh, mở rộng sự hiện hữu của Hội Thánh địa phương. Chúng ta thấy sứ đồ Phaolô đã thiết lập phương pháp này và áp dụng phương pháp này. Thứ nhất là truyền giảng ở những thành phố chiến lược, sau đó thiết lập những Hội Thánh địa phương, rồi huấn luyện những người lãnh đạo tại địa phương. Hội thánh địa phương đến với những cộng đồng địa phương, tức là hội thánh tạo ảnh hưởng cho tin lành Chúa, nơi mà mình được đặt để, nơi mà mình được xây dựng. Nhưng chúng ta cũng nhớ nguyên tắc đó là hội thánh là gia đình của những gia đình cơ đốc. Hội thánh địa phương, hội thánh là nhà của Chúa, là gia đình của Chúa, trong đó gồm có các gia đình của các tín hữu, sống động trong những quy tắc và tư cách cơ đốc đã được dạy dỗ theo lời kinh thánh. Cho nên các gia đình hay là các tư gia chính là trung tâm của sứ mệnh tin lành. Mỗi gia đình của mỗi tín hữu, nơi họ sinh sống, nơi họ cư ngụ, chính là trung tâm phát triển tin lành. Và chúng ta thấy nguyên tắc đó được minh chứng và thiết lập trong bài học hôm nay để chúng ta áp dụng trong hoàn cảnh riêng của chính mình, để cùng đồng công tham dự trong sứ mệnh của Hội Thánh. Tư gia hay là gia đình là trung tâm của sứ mệnh tin lành. Phần Kinh Thánh làm căn bản và nền tảng cho bài học hôm nay đó là trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 10 câu 1 đến câu số 33. Công vụ các sứ đồ đoạn 10 câu 1 đến câu 33. Và như thường lệ, trong phần học Kinh Thánh, chúng ta muốn trở thành quen thuộc với phần Kinh Thánh chúng ta đang học. Và chúng ta đã đưa ra nguyên tắc đọc 5 lần, 10 lần, đọc để khi nào quen thuộc tất cả mọi chi tiết. Nhưng vì đây là phần Kinh Thánh khá dài và thời giờ của chúng ta có giới hạn, cho nên chúng ta sẽ đọc hai lần, lần thứ nhất với bản dịch truyền thống và lần thứ hai với bản dịch phổ thông. Công vụ đoạn 10, câu 1 đến câu 33, bản truyền thống. Trong thành Caesarea có một người tên là Cornei, làm đội trưởng của đội binh gọi là Italy. Người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời. Người hay bố thí cho dân và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi. Đương ban ngày nhằm giờ thứ 9, người thấy rõ ràng trong sự hiện thấy có một thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình mà truyền rằng: Hỡi Cornei, đôi mắt người ngó chăm thiên sứ và run sợ lắm, thưa rằng: Lạy Chúa, có việc chi? Thiên sứ nói: Lời cầu nguyện cùng sự bố thí ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời và Ngài đã ghi nhớ lấy. Vậy bây giờ hãy sai người đi đến thành Giô-bê, mời Simon nào đó cũng gọi là Phi-e-rơ. Người hiện trọ nơi Simon là thợ thuộc gia, nhà ở gần biển. Khi thiên sứ là đấng truyền cho người đã trở lui, thì còn nay gọi hai người trong đám đầy tớ mình và một tên lính tin kính trong những lính thuộc về mình mà thuật lại mọi điều cho họ nghe, rồi sai đến thành Giô-bê. Bữa sau, trong lúc ba người ấy đương đi đường và đã đến gần thành, vừa nhằm giờ thứ sáu, Phi-e-rơ leo lên mái nhà để cầu nguyện. Người đói và thèm ăn, khi người ta đương dọn cho ăn thì người bị ngất trí đi. Người thấy trời mở ra và có vật chi giống như một bức khăn lớn níu bốn chéo lên, giáng xuống và sa trên đất. Thấy trong đó có những thú bốn cẳng đủ mọi loài, côn trùng, bò trên đất và chim trên trời. Lại có tiếng phán cùng người rằng: Hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt và ăn. Song Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng vậy, vì tôi chẳng ăn giống gì dơ dáy, chẳng sạch bao giờ. Tiếng đó lại phán cùng người lần thứ hai rằng: Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch thì chớ cầm bằng dơ dáy. Lời đó lặp lại ba lần, rồi vật ấy liền bị thâu lên trên trời. Phi-e-rơ đương nghi ngờ về ý nghĩa của sự hiện thấy mình đã thấy, thì các người nhà Cornei sai đi đến đã hỏi thăm được nhà Simon và tới đứng tận cửa. Họ kêu và hỏi đây có phải là nơi Simon, tức là Phi-e-rơ ở chăng? Phi-e-rơ còn đương ngẫm nghĩ về sự hiện thấy đó, thì Đức Thánh Linh phán cùng người rằng: Kìa, có ba người đương tìm ngươi, vậy hãy đứng dậy xuống mà đi với họ, chớ hồ nghi, vì ta đã sai họ đó. Phi-e-rơ bèn xuống cùng họ mà nói rằng: Ta đây, là người các ngươi đương tìm, các ngươi đến đây có việc gì? Họ trả lời rằng: Đội trưởng Cornei là người công bình, kính sợ Đức Chúa Trời, cả dân Giu-đa đều làm chứng tốt về người. Người đó đã bởi một thiên sứ thánh mà chịu mạng lệnh từ nơi cao, rằng phải mời ông về nhà và nghe lời ông. Phi-e-rơ bèn mời họ vào nhà và cho trọ lại đó. Ngày mai Phi-e-rơ chờ dậy đi với họ, có một vài người trong hàng anh em từ Giô-bê cùng đi với. Bữa sau đến thành Cesare, Cornei với bà con và bạn thiết mà người đã nhóm lại tại nhà mình đương chờ đợi. Phi-e-rơ vừa vào thì Cornei ra rước phục xuống dưới chân người mà lại. Nhưng Phi-e-rơ đỡ người dậy mà nói rằng: Ngươi hãy đứng dậy, chính ta cũng chỉ là người mà thôi. Phi-e-rơ đương nói chuyện với Cornei, bước vào, thấy có nhiều người nhóm lại. Người nói cùng chúng rằng: Người Giu-đa vốn không được phép giao thông với người ngoại quốc hay là tới nhà họ, nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta biết rằng chẳng nên coi một người nào là ô uế hay chẳng sạch. Nên khi các ngươi đã sai tìm thì ta chẳng ngại gì mà đến đây. Vậy ta hỏi vì việc chi mà các ngươi mời ta đến? Cornei trả lời rằng: Đã bốn ngày nay nhằm giờ thứ 9, tôi đương ở nhà cầu nguyện. Thình lình có một người mặc áo sáng loà hiện ra trước mặt tôi mà phán rằng: Hỡi Cornei, lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm, Đức Chúa Trời đã ghi nhớ việc bố thí của ngươi. Vậy ngươi hãy sai đến thành Giô-bê, mời Simon là Phi-e-rơ đến đây. Người đương ở tại nhà Simon thợ thuộc gia gần biển. Tức thì tôi sai tìm ông, mà ông đến đây là rất phải. Vậy bây giờ thay thể chúng tôi đang ở trước mặt Đức Chúa Trời để nghe mọi điều Chúa đã dặn ông nói với chúng tôi. Dịch phổ thông. Ở thành Caesarea có người tên Cornei, làm sĩ quan của một trung đoàn Ý thuộc quân đội La Mã. Cornei rất mộ đạo, ông và mọi người trong nhà đều kính thờ Thượng Đế. Ông hay giúp tiền cho người Do Thái nghèo và thường xuyên cầu nguyện với Thượng Đế. Buổi xế chiều nọ, khoảng 3 giờ, Cornei thấy một dị tượng, một thiên sứ đến với ông và gọi: Cornei ơi! Cornei nhìn chăm chăm thiên sứ, ông đâm ra sợ và thưa: Thưa Ngài, Ngài cần gì? Thiên sứ bảo: Thượng Đế đã nghe lời cầu nguyện của ông. Ngài đã thấy ông giúp đỡ người nghèo và Ngài nhớ tới ông. Bây giờ hãy sai vài người xuống thành Giô-ba trước một người tên Simon, cũng gọi là Phi-e-rơ về đây. Ông ấy hiện ở trọ tại nhà một người cũng tên Simon, làm nghề thuộc gia gần biển. Sau khi thiên sứ nói chuyện với cọc nay đi rồi, thì ông gọi hai người đầy tớ và một người lính hầu cận cũng rất mồ đạo. Cọc nay giải thích mọi việc cho họ rồi sai họ xuống Joppa. Trưa hôm sau khi họ gần đến thành Joppa, thì Phi-e-rơ đi lên mái nhà cầu nguyện. Ông đói bụng muốn ăn, nhưng trong khi người ta đang làm thức ăn thì ông thấy một dị tượng. Ông thấy trời mở ra và có vật gì giống như tấm khăn lớn hạ xuống đất nhưng treo bốn góc lên. Trong đó gồm đủ loại thú vật, loại bò sát và chim chóc. Rồi có tiếng bảo Phi-e-rơ ơi, hãy ngồi dậy giết chúng và ăn thịt đi. Nhưng Phi-e-rơ thưa, không được đâu thưa Chúa, tôi chưa hề ăn vật gì không tinh sạch hoặc dơ dáy. Tiếng đó lại bảo ông lần nữa, Thượng Đế đã làm cho sạch những thứ này rồi thì chớ gọi chúng là dơ bẩn. Câu ấy được lặp lại ba lần, rồi tấm khăn liền được kéo trở về trời. Trong khi Phi-e-rơ đang suy nghĩ về ý nghĩa của dị tượng ấy, thì những người mà cọc nay sai đến đã tìm được nhà Simon và đang đứng trước cửa. Họ hỏi, ông Simon, Phi-e-rơ có ở đây không? Simon vẫn mãi suy tư về dị tượng ấy thì Đức Thánh Linh bảo, kìa, có ba người đang tìm ngươi, hãy đứng dậy xuống gặp họ, đừng ngần ngại vì chính ta đã sai họ đến tìm ngươi. Phi-e-rơ liền đi xuống gặp mấy người ấy và bảo, tôi là người mà các ông đang tìm, các ông đến đây có việc gì? Họ đáp, có một thiên sứ thánh đã hiện ra cùng cọc nay, ông là sĩ quan và một người đức hạnh, kính Chúa và được tiếng tốt với cả dân Do Thái. Thiên sứ bảo cọc nay mời ông xuống nhà ông ấy để nghe lời ông dạy. Phi-e-rơ bèn mời họ vào nhà và nghỉ đêm ở đó. Hôm sau, Phi-e-rơ lên đường đi với họ, có mấy anh em tín hữu ở Joppa cùng đi chung. Khi họ đến Caesarea thì cọc nay đang chờ họ và đã tập hợp đông đủ thân bằng quyến thuộc tại nhà. Phi-e-rơ bước vào, cọc nay ra đón quỳ dưới chân Phi-e-rơ để bái lại. Nhưng Phi-e-rơ đỡ ông dậy, bảo rằng, xin hãy đứng dậy, tôi cũng chỉ là người mà thôi. Lúc đang nói chuyện với cọc nay, Phi-e-rơ bước vào trong nhà thì thấy có đông người đang họp mặt. Ông nói, các anh chị em biết là theo luật Do Thái thì người Do Thái không được phép giao tiếp hay viếng thăm người không phải là Do Thái. Nhưng Thượng Đế đã cho tôi thấy là tôi chớ nên gọi người nào là bất thánh hay không sạch. Vì thế mà tôi chẳng chút e ngại khi được mời đến đây. Bây giờ xin cho tôi biết lý do gì quý vị mời tôi đến. Cọc nay thưa, cách đây 4 hôm cũng vào giờ này, khoảng 3 giờ chiều khi tôi đang cầu nguyện trong nhà, bỗng nhiên có một người mặc áo quần sáng chói đứng trước mặt tôi. Người nói, cọc nay ơi, Thượng Đế đã nghe lời cầu nguyện của ông và đã thấy ông giúp người nghèo, nên Ngài nhớ đến ông. Cho nên hãy sai người xuống Joppa mời Simon Phi-e-rơ đến đây. Ông ta đang ở tại nhà một người cũng tên Simon, làm thợ thuộc gia ở gần biển, cho nên tôi liền mời ông đến. Và ông đến đây là rất phải. Bây giờ, tất cả chúng tôi ở trước mặt Chúa để nghe lời Ngài bảo ông truyền cho chúng tôi. Chúng ta vừa đọc xong phần Kinh Thánh căn bản của bài học của chúng ta từ Công vụ các sứ đồ đoạn 10 câu 1 đến câu số 33 từ hai bản dịch khác nhau. Thường khi chúng ta đọc nhiều bản dịch khác nhau và đọc nhiều lần, đây là bước đầu tiên trong việc giảng giải Kinh Thánh. Đó là chúng ta trở thành rất quen thuộc với phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học. Và mục đích là để cho chúng ta quen thuộc với luồng tư tưởng của tác giả, cách tác giả trình bày, từ ngữ mà tác giả dùng để diễn đạt tư tưởng và cơ cấu tổ chức phương cách trình bày, cách nối kết những đơn vị tư tưởng của tác giả trong nội dung thượng hạ văn, giúp cho chúng ta có thể thẩm định được ý nghĩa và mục đích mà tác giả muốn cho đối tượng, tức là chúng ta, có thể thông hiểu. Tức là mục đích của sự giảng giải Kinh Thánh bắt đầu với sự thẩm định định ý của tác giả trong phần văn viết mà đã được trình bày. Đối với một phân đoạn Kinh Thánh dài như là phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang học, thì nắm lấy được luồng tư tưởng của tác giả và cơ cấu tác giả trình bày là điều quan trọng, vì chúng ta dễ dàng lạc lối trong những chi tiết của câu chuyện mà chúng ta đang đọc thay vì hiểu được mục đích của câu chuyện mà tác giả muốn trình bày. Chúng ta cần theo dõi định ý của tác giả trong cả hai phần. Phần tổng quát là rường cột, cơ cấu tổ chức của sự trình bày. Và thứ hai, chi tiết mà tác giả muốn trình bày. Và từ nơi đó chúng ta có thể thiết lập được nguyên tắc để có thể đem vào trong sự áp dụng cho hoàn cảnh của chính chúng ta. Cho nên từ những chi tiết mà tác giả Luca trình bày về câu chuyện mà sứ đồ Phi-e-rơ đến nhà cọc nay, chúng ta muốn quy tụ lại những đơn vị tư tưởng chính để có thể thấy được ý nghĩa chính, mục đích chính và nguyên tắc chính mà chúng ta cần áp dụng.
Trôi qua thật hững hờ, niềm đau tớ vương buồn mất ai, cuộc đời phiêu lãng mãi cô đơn, rồi sẽ đi đâu. Sầu riêng vẫn chôn sâu đáy lòng, làm sao vơi đi buồn phiền. Tiếng nấc bên trong bao câu cười chỉ ngài nghe biết thôi. Thế gian vẫn hoài mơ, thiết tha mãi chờ cho khi cơn mơ tan thành mảnh vỡ. Họ tìm đâu sống lòng tha với đau đớn triền miên, biết đến bao giờ vơi, xin hãy mau ra đi. Được ngài ban cho bao phước hạnh, làm đèn soi ra cùng thế gian, cùng ngài chia sớt những đắng cay với bớt đau thương. Niềm tin yêu chính nơi Giê-xu, tình yêu thương trường tồn. Thế giới khát khao nghe tin lành, chỉ mình anh giúp thôi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Xin hãy mau ra đi. Xin hãy